Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria cung cấp thêm trường mẫu giáo mô đun cho các cộng đồng đang phát triển. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang mang đến cho nhiều trẻ em ở Victoria một khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Và dự kiến năm trường mẫu giáo mô đun hoàn toàn mới sẽ khánh thành trên toàn tiểu bang vào học kỳ 1 năm 2025, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong các cộng đồng đang phát triển. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton hồi tuần trước đã công bố địa điểm của năm trường mẫu giáo mới được xây dựng nhờ khoản đầu tư trị giá 13,8 triệu đô la của chính quyền bang. Trường mẫu giáo Modun bao gồm nhiều phần, với thời gian xây dựng nhanh, giảm sự gián đoạn, chi phí và rủi ro. Dự án xây trường mẫu giáo Modun mới trong khuôn viên của trường Swift Creek Pitre School sẽ cung cấp một phòng học và sân chơi, mở rộng diện tích cho trường mẫu giáo cũ và tiếp nhận 34 trẻ em tại địa phương. Trong khi đó, trường Anhill College cũng sẽ có thêm một trường mẫu giáo mới với sân chơi và bãi đậu xe tiếp nhận 33 trẻ em tại địa phương. Chính quyền lao động đang đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng và mở rộng hàng trăm trường mẫu giáo trên toàn bang, nhằm mục tiêu cung cấp 15 giờ học mẫu giáo cho trẻ 3 tuổi mỗi tuần vào năm 2029 và 30 giờ học mỗi tuần cho trẻ ở độ tuổi mầm non vào năm 2036. Ngày 17 tháng 6, chính quyền bang Victoria cho biết đã tiếp tục phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao tại trang trại thứ 7 gần thành phố Melbourne. Virus phát hiện tại trang trại này là chủng H7N9, trong khi virus phát hiện tại 6 trang trại trước đó đều là chủng H7N3. Theo chính quyền bang Victoria, nhà chức trách đã lập các khu vực kiểm soát và hạn chế đi lại xung quanh tất cả các trang trại phát hiện virus cúm gia cầm. Hồi tuần trước, chính phủ liên bang cho biết khoảng 1 triệu con gà, tương đương 5% số đàn gà nuôi lấy trứng tại các trang trại phát hiện cúm gia cầm của Úc, đã hoặc sẽ được tiêu hủy để ngăn chặn virus lây lan. Tại Úc hiện vẫn chưa xảy ra tình trạng thiếu trứng, mặc dù một số nhà bán lẻ đã đưa ra giới hạn mua hàng. Nhà chức trách cho biết, các sản phẩm trứng và thịt gà vịt trên thị trường hiện nay là an toàn và không gây rủi ro cho người tiêu dùng. Hồi cuối tháng năm vừa qua, Úc đã phát hiện virus cúm gia cầm tại trang trại đầu tiên gần thị trấn Meredith, cách thành phố Melbourne 90 km về phía Tây. Trước khi bùng phát đợt dịch này, Úc đã chứng kiến 9 đợt cúm gia cầm độc lực cao kể từ năm 1976 và tất cả đều được dập tắt kịp thời. Chính phủ Úc của Thủ tướng Anthony Albanese thông báo sẽ mở rộng hỗ trợ cho các nhà sản xuất rượu vang để tăng mức tiêu thụ trong nước và thúc đẩy du lịch nông nghiệp bằng cách hỗ trợ chương trình tài trợ cửa hầm rượu và du lịch rượu vang thêm một năm nữa. Điều này cho phép các doanh nghiệp rượu vang và rượu táo chia sẻ khoản tài trợ 10 triệu đô la để giúp thu hút du khách đến các vùng rượu vang của Úc và thúc đẩy du lịch nông nghiệp. Theo chương trình này, các nhà sản xuất rượu vang có thể nộp đơn xin trợ cấp lên tới 100.000 đô la nếu doanh số bán rượu tại cửa hầm rượu trong tài khoá trước đó là đủ điều kiện. Thông báo này được đưa ra cùng với khoản hỗ trợ tăng đột biến trị giá 2 triệu đô la cho các nhà xuất khẩu nông sản Úc bị ảnh hưởng để thiết lập lại kết nối thương mại ở Trung Quốc và tiếp tục đa dạng hóa sang các thị trường khác. Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Don Farrell mới đây cho biết, hơn 350 nhà sản xuất và kinh doanh rượu vang Úc đã tái xuất khẩu sang Trung Quốc kể từ khi thuế quan được dỡ bỏ. Việc rượu vang Úc tái thâm nhập thị trường Trung Quốc mang lại lợi ích cho cả nhà sản xuất Úc và người tiêu dùng Trung Quốc. Chính phủ liên bang đang làm việc với ngành công nghiệp để hỗ trợ việc đưa rượu vang Úc đẳng cấp thế giới trở lại thị trường Trung Quốc và tiếp tục đa dạng hóa thị trường của họ. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang quan tâm đến các bệnh nhân bằng cách đầu tư nhiều hơn vào hệ thống y tế của bang Victoria. Chỉ riêng trong năm tài chính 2024-2025, hơn 25% trong tổng ngân sách của tiểu bang sẽ được đầu tư vào các dịch vụ y tế. Và số tiền trợ cấp trị giá 20 tỷ đô la sẽ được chuyển đến cho các bệnh viện. Ngân sách Victoria năm nay sẽ cung cấp một khoản đầu tư mới kéo dài trong nhiều năm và sẽ bổ sung thêm 8,8 tỷ đô la để đảm bảo các dịch vụ y tế tầm cỡ thế giới có thể tiếp tục được cung cấp. Điều này có nghĩa là các dịch vụ y tế của tiểu bang sẽ nhận được khoản đầu tư bổ sung trị giá 1,5 tỷ đô la trong năm 2023-2024 và hơn 1,8 tỷ đô la vào năm 2024-2025. Nguồn tài trợ trong ngân sách năm nay đã tăng so với năm tài chính trước đó, bao gồm mức tăng đáng kể về chi phí đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc. Cách tiếp cận này nhằm đáp ứng yêu cầu của các bệnh viện về việc tăng nguồn tài trợ và đảm bảo ổn định ngân sách để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang thay đổi hiện nay. Hãng tin SBS đưa tin, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng cao, gây áp lực lên ngân sách gia đình, ngày càng có nhiều người tại Úc phải làm nhiều công việc để kiếm sống. Theo Cục Thống kê Úc, vào tháng 3 năm nay, số lượng người làm cùng lúc nhiều công việc đã tăng lên 974.000 người, chiếm khoảng 7% số người có việc làm tại Úc. Còn số này ở mức 950.000 người vào tháng 3 năm ngoái. Hầu hết những người làm cùng lúc nhiều công việc là phụ nữ, và xu hướng này không thay đổi trong năm qua. Tuy nhiên, nhiều nam giới cũng bắt đầu làm cùng lúc nhiều công việc kể từ năm ngoái. Tính đến tháng 3 năm nay, 7,3% lực lượng lao động làm cùng lúc nhiều công việc bao gồm phụ nữ, trong khi nam giới chiếm 6%. Bên cạnh những số liệu thống kê này, Cục Thống kê Úc cũng công bố dữ liệu mới nhất về chi tiêu của hộ gia đình. Vào tháng 4 năm nay, chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình tăng ở mức 3,4% trong năm. Chính xác 12 tháng trước đó, Cục Thống kê Úc cho biết con số này ở mức 6%. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Hobsons Bay đang kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra sau khi hai vụ trộm xảy ra ở vùng Altoona trong cùng một ngày hồi tháng 5 năm nay. Các điều tra viên cho biết, một người đàn ông đã lẻn vào nhà của một cụ bà 77 tuổi trên đường Maidstone Street vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 5. Nạn nhân nghe thấy có tiếng động lạ nên đã đi kiểm tra và phát hiện một người đàn ông lạ mặt ở trong phòng tắm. Cụ bà đã đối đầu với tên trộm nhưng hắn đã lướt qua cụ bà và chạy trốn khỏi hiện trường bằng cửa trước. Khoảng 40 phút sau, cảnh sát đã được điều động đến một căn nhà trên đường Queen Street sau khi nhận được tin báo về một vụ trộm khác. Trong vụ trộm thứ hai, nạn nhân phát hiện tên trộm đang cố gắng trèo qua cửa sổ nhà mình. Tuy nhiên, tên trộm nhận thấy hành động của hắn bị chủ nhà nhìn thấy nên hắn đã chạy trốn khỏi hiện trường. Các điều tra viên cho rằng hai vụ việc đều do cùng một tên trộm thực hiện. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của tên trộm và kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá Hill Winter Sale, giảm giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, các thương hiệu giày Glass, Hustler Peace và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Crappy và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yara Trail, Reebok, Elwood, Mosmo, Replay, Silverbright, New York và Elka. Hill Winter Sale giảm giá lên đến 70%, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, North Coast. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Theo Hiệp hội Ung thư Úc, đau đầu có thể là dấu hiệu sớm của căn bệnh ung thư não. Đây là hiện tượng phổ biến, dễ nhầm lẫn với các căn bệnh khác. Cơn đau đầu do u não thường nặng hơn khi người bệnh thức dậy vào buổi sáng. Một số người cho biết cơn đau khiến họ tỉnh giấc. Đau đầu do u não có xu hướng nặng hơn khi ho hoặc căng thẳng. Khối u phía sau đầu có thể gây triệu chứng đau đầu kèm đau cổ. Nếu khối u nằm ở phần não trước, cơn đau giống như đau mắt hoặc đau do xoang. Các chuyên gia khuyến nghị bệnh nhân nên liên lạc với bác sĩ sớm nhất có thể nếu cơn đau kéo dài. Các triệu chứng khác của căn bệnh là động kinh, yếu hoặc tê liệt một bộ phận cơ thể và mất thăng bằng. Độ tuổi trung bình của người Úc mắc bệnh ung thư là 59. Tiên lượng ung thư não giữa các bệnh nhân rất khác nhau. Đối với khối u lành tính, sau phẫu thuật, nhiều người có thể sống sót trong thời gian dài. Một bác sĩ thú y đã buộc Apple Watch vào lưỡi của sư tử để đo nhịp tim và chữa bệnh cho con vật này. Tiến sĩ Chloe Bulton làm việc tại khu bảo tồn Lockhart Island, thường xuyên làm việc với động vật hoang dã. Tuy nhiên, khác với những nhà nghiên cứu thông thường, bà thường ứng dụng công nghệ hiện đại cho con người lên động vật. Tài khoản mạng xã hội của bà cũng thường xuyên đăng hình ảnh và video sử dụng công nghệ để chữa bệnh cho động vật. Video bà sử dụng Apple Watch đo nhịp tim cho sư tử hiện nhận hơn 120.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Bà cũng đã từng dùng Apple Watch để theo dõi nhịp tim của voi bằng cách dán thiết bị của Apple vào tai của chúng. Theo bà, đây là cách không ai nghĩ đến, nhưng sau đó được nhiều đồng nghiệp áp dụng. Hiện bà Bilton sống cùng chồng là Jen, bác sĩ thú y về động vật hoang dã ở phía nam nước Úc. Cả hai từng xuất bản cuốn sách The Jungle Doctor vào năm 2021, nói về trải nghiệm bảo tồn thiên nhiên và động vật tại Úc. Tiến sĩ Angela Shabbat, giảng viên môn sinh lý học thể dục tại Đại học Sydney cho biết, do một số yếu tố xã hội phức tạp, khoảng 2/3 người Úc bị thừa cân hoặc béo phì, khiến họ có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nhiều hơn như đau tim, đột quỵ và tử vong sớm. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney cho rằng hoạt động thể chất vào buổi tối mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn cho những người béo phì, giảm nguy cơ tử vong sớm và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Tuy tập thể dục không phải là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng béo phì, nhưng nghiên cứu này cho thấy người lập kế hoạch hoạt động của mình vào những thời điểm nhất định trong ngày có thể bù đắp tốt nhất một số rủi ro về sức khỏe. Các nhà khoa học không phân biệt loại hoạt động để theo dõi. Đó có thể là bất cứ hoạt động gì, từ đi bộ nhanh cho đến leo cầu thang. Nhưng cũng có thể là các bài tập có cấu trúc như chạy, lao động nặng nhọc hoặc thậm chí là dọn dẹp nhà cửa một cách mạnh mẽ. Chính phủ Úc đã thắt chặt hơn nữa các quy định xin thị thực du học để ngăn chặn tình trạng chuyển đổi visa. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới, nhà chức trách Úc sẽ đóng hai con đường mà họ cho là đang được sử dụng để phá hoại các biện pháp bảo vệ tính toàn vẹn của visa du học. Những người giữ visa du lịch và visa tạm trú sau khi tốt nghiệp sẽ không còn có thể nộp đơn xin chuyển đổi visa du học khi còn đang ở trong lãnh thổ Úc. Thông báo từ văn phòng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc là O'Neill cho biết, Các trường hợp đổi từ visa du lịch sang du học ngày càng phổ biến, với hơn 36.000 đơn đăng ký từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến cuối tháng 5 vừa qua. Vì vậy, những thay đổi được áp dụng đối với visa tạm trú sau khi tốt nghiệp là nhằm khuyến khích sinh viên mới tốt nghiệp phải đi tìm việc làm hoặc phải rời khỏi Úc. Bà O'Neill cho rằng Úc cần một hệ thống di trú cung cấp các kỹ năng mà Úc cần, nhưng không đánh đổi bằng sự gian lận, lỗ hổng và bóc lột. Chiến lược di trú của Úc vạch ra một kế hoạch rõ ràng để lấp các lỗ hổng trong giáo dục quốc tế. Và đây là bước tiếp theo trong việc thực hiện kế hoạch đó. Một báo cáo của Viện Grattan Institute cho thấy, cứ 3 sinh viên quốc tế tốt nghiệp thì có một người quay trở lại học tiếp, chủ yếu là các khóa học nghề giá rẻ nhằm kéo dài thời gian lưu trú tại Úc. Catherine Lagaia, nữ diễn viên người Úc, đã chính thức được chọn vào vai chính trong bộ phim Moana phiên bản người đóng sắp tới của Disney. Tham gia cùng Lagaia trong bộ phim Moana là John Tui, Frankie Adams và Rena Owen. Những người sẽ lần lượt đóng vai cha, mẹ và bà ngoại của Moana. Wayne Johnson, với biệt danh The Rock, tài tử đắt giá hàng đầu thế giới hiện nay, cũng trở lại với vai vị thần quyền lực và hài hước Maui. Ngoài ra, nam tài tử còn đóng vai trò là nhà sản xuất bộ phim. Mặc dù Ollie Gravenhoe, người lồng tiếng cho Moana trong bộ phim hoạt hình năm 2016, không đóng phiên bản là Ashen vì lý do tuổi tác, nhưng nữ tài tử sẽ vẫn tham gia bộ phim ở vai trò sản xuất. Moana phiên bản là Ashen dự kiến bắt đầu sản xuất vào mùa hè này và ra rạp năm 2026. Trung Quốc hôm 17 tháng 6 tuyên bố sẽ đưa Úc vào danh sách các quốc gia đơn phương miễn thị thực của nước này. Thông báo được đưa ra sau khi hai quốc gia cùng ngày đã ký kết một loạt thỏa thuận song phương nhằm đổi mới đối thoại và tăng cường hợp tác giữa hai bên nhân chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Úc. Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ 30 phút sau khi tin tức này được công bố, tỷ lệ tìm kiếm từ khóa liên quan đến Trung Quốc của du khách Úc trên nền tảng quốc tế Trip.com đã tăng hơn 80% so với ngày hôm trước. Kể từ đầu năm nay, tần suất các chuyến bay giữa Trung Quốc và Úc tiếp tục gia tăng, mức độ trao đổi giữa hai bên cũng tăng nhanh. Theo dữ liệu của Ctrip, từ đầu năm đến nay, Úc được xếp hạng là nguồn khách du lịch lớn thứ 5 đến Trung Quốc, với đơn đặt hàng du lịch tăng 155% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến phổ biến của khách du lịch Úc đến Trung Quốc bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, Thành Đô, Thâm Quyến, Hàng Châu, Trùng Khánh, Hạ Môn, Nam Kinh và Tây An. Trong kỳ nghỉ hè sắp tới, giá vé máy bay trung bình giữa Úc và Trung Quốc đã giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nếu quý vị quản lý những người lao động trẻ, hãy tự hỏi mình liệu quý vị có muốn làm việc cho quý vị không? Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng những lao động trẻ của quý vị làm việc không vượt quá khả năng của họ.
Tôi đang đợi rất lâu rồi.
Thưa ông, rất tiếc, chắc phải chờ thêm một chút nữa.
Tôi chỉ có thể đợi 20 đến 30 phút thôi.
Có một trục trặc trong nhà bếp.
Anh giỡn mặt với tôi à?
Và thay vào đó, có thể trông cậy vào quý vị để giúp quản lý các tình huống lạm dụng một cách an toàn. Sự an toàn của những người lao động trẻ là trách nhiệm của quý vị. Để hiểu nghĩa vụ của quý vị, tìm kiếm những người lao động trẻ của WorkSafe.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Econ Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ ngày 18 tháng 5 đến đầu tháng 6. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy tìm kiếm Victoria's Big Bill.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Đợt giảm giá cuối năm tài chính kéo dài 3 ngày của Hyundai sắp diễn ra. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6, chúng tôi cung cấp 3 năm bảo dưỡng định kỳ miễn phí cho các mẫu xe được chọn, chỉ có tại các đại lý Hyundai tham gia. Điều khoản điều kiện áp dụng.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 18 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.659 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 18 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 16.780 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba, tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 29 đến 38 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 22 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 2 đến 13 độ.